Buổi tối hôm qua chúng ta đã nghe rằng chúng ta phải đi làm chứng về Chúa ở khắp nơi, càng xa thì càng tốt. Tại Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Buổi sáng hôm nay chúng ta lại thấy có một cái sứ điệp khác, hơi khác chút xíu, đó là nếu chúng ta không đi xa được thì chúng ta phải làm chứng ở những nơi, những chỗ sát bên cạnh chúng ta. Phải không? Những nơi mà mỗi ngày chúng ta đều đến. Tôi có thể nói một cách khác. Nếu chúng ta không làm chứng cho tất cả mọi người trên thế gian này, đến những bộ lạc xa xôi chưa có được sự văn minh như chúng ta, thì chúng ta cũng có thể làm chứng về Chúa cho những người gọi là lân cận của chúng ta, phải không? Là những người hàng xóm, những người chúng ta gặp được trong công việc làm, trong trường học, hay là ở ngoài đường phố gần nơi chúng ta sinh sống, vân vân. Có một chi tiết mà mục sư Wilson đã đưa ra, đó là chúng ta phải làm chứng cho người lân cận của mình. Và nó cũng trùng hợp với lại bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay, là cũng là một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm chứng cho người lân cận của chúng ta, nhưng ai là người lân cận của chúng ta? Ai là người lân cận của tôi? Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa ở trong Luca đoạn 10, từ câu 25 cho đến câu 37. Vì hôm nay là có các bạn trẻ nhóm cho nên cũng có sự thông dịch. Và người thông dịch yêu cầu tôi là nói chậm lại. Mà đó không phải là thói quen của tôi, cho nên sẽ khó khăn. Xin chúng ta thông cảm cho. Cái câu chuyện mà chúng ta thấy, chúng ta đọc buổi sáng hôm nay hết sức là quen thuộc. Nghĩa là câu chuyện về người Samari nhân lành. Và trong câu chuyện này chúng ta không thấy có câu hỏi nào gọi là ai là người lân cận của tôi. Thực ra có. Nhưng làm sao chúng ta trả lời được câu hỏi này? Nếu chúng ta không tìm hiểu một cách kỹ lưỡng điều mà Chúa muốn phán dạy chúng ta. Bởi vì chúng ta không thấy được những nhân vật được ghi chép ở trong phân đoạn này. Chúng ta không có thầy tế lễ nữa, chúng ta không có người Lê Vi nữa, chúng ta không có một người nào đó là khách bộ hành, chúng ta cũng không thấy được người Samari, vân vân. Làm sao chúng ta có thể biết người lân cận của chúng ta là ai? Xin quý vị giữ tờ chương trình, trong đó có cái phần giảng bài để chúng ta có thể theo dõi lời của Chúa. Ở đây chúng ta thấy thầy thông giáo này, một thầy dạy luật này, muốn thử Chúa. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Đó là một câu hỏi rất là hay. Nhưng nó không hay ở chỗ nó không phải là một câu hỏi. Rõ ràng câu hỏi mà lại nói là không phải câu hỏi, là bởi vì Kinh Thánh nói rằng người này muốn thử Chúa thôi. Hỏi không phải để biết câu trả lời, mà là hỏi để thử cái người trả lời. Một chuyên gia về luật pháp Môi-se hỏi Chúa rằng làm thế nào để được sự sống đời đời. Và người này sẽ muốn gài bẫy Chúa đây. Họ nghĩ, ông này nghĩ rằng Chúa sẽ bỏ luật pháp. Bởi vì khi mà Chúa đến thế gian, Chúa giảng dạy, thì cái cảm giác của nhiều người nghe Chúa là Chúa nói rằng luật pháp của Môi-se, những người Pharisee, những người thông giáo, những thầy dạy luật giữ đó, không dẫn người ta đến đâu cả. Cho nên thầy dạy luật này muốn gài bẫy Chúa. Và nếu Chúa bác bỏ luật pháp, Chúa không tôn trọng luật pháp, thì người này sẽ chỉ trích Chúa ngay lập tức. Vì vậy ông hỏi, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Và nói một cách khác, Chúa trả lời thế nào thì cũng sẽ dính bẫy ông. Nhưng mà Chúa trả lời một câu, đó là chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 10 câu 26. Sẵn đây chúng ta cũng nói một cái cách rất là đặc biệt của Chúa Giê-xu, đó là Ngài trả lời câu hỏi bằng cách là Ngài hỏi lại. Thấy không? Ngươi trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Có thể nói việc trả lời được câu hỏi của Chúa cũng là một cái sự khó khăn đối với bất kỳ một người nào. Trong luật pháp có chép điều gì? Thì câu trả lời của chúng ta là có chép vô số điều. Và ngươi đọc gì trong đó? Thì câu trả lời của chúng ta là biết Chúa muốn hỏi cái gì mà trả lời được. Thì tôi đọc luật pháp Môi-se viết biết bao nhiêu điều, bây giờ chẳng lẽ tôi đọc lại cho Chúa nghe, phải không? Nhưng mà rõ ràng đây là một thầy dạy luật, cho nên ông trả lời rất là chính xác. Ông nói gì? Thưa rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Chúa Giê-xu cũng đã từng nói hết thảy luật lệ điều răn từ hai điều đó mà ra, và đó là đại giới răn. Và Chúa Giê-xu trả lời dựa theo những điều mà ông này đã nói: ngươi đã phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Thoạt nghe thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu trả lời hoàn toàn là có lý. Nhưng mà nếu suy nghĩ lại kỹ, chúng ta thấy rằng điều mà Chúa nói đó, nếu Chúa thật sự hàm ý điều đó, thì Chúa đã nói một điều đã mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Chúa trước đây. Có nghĩa là nếu ngươi làm trọn luật pháp, ngươi sẽ được sự sống đời đời. Nhưng rõ ràng Chúa không muốn nói điều đó. Hay ít ra Chúa tin rằng ông này không làm được điều đó. Luật pháp có giúp chúng ta sống tốt hay không? Luật pháp có cứu chúng ta hay không? Thưa quý ông bà chị em, luật pháp có cứu chúng ta không? Không. Vậy thì chúng ta cần luật pháp không? Cần. Tại sao vậy? Luật pháp không cứu chúng ta, luật pháp không dẫn chúng ta ra khỏi tội lỗi, nhưng luật pháp cho chúng ta biết rằng chúng ta có tội. Như tôi đã từng thưa quý vị bạn chị em, nếu tôi chạy ở miền quê, chắc như cái vùng mà ông Tommy Wilson lớn lên, thì suốt cả đoạn đường dài sẽ không có những cái đèn giao thông, thoải mái chạy. Nhưng mà khi vào thành thị có những cái đèn giao thông thì phải dừng lại khi đèn đỏ. Mà nếu giả dụ có những cái đèn xanh đèn đỏ mà không có luật quy định rằng phải đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy, thì tôi sẽ không có tội lỗi gì cả nếu mà tôi cứ vượt qua đèn đỏ. Luật pháp được đặt ra để cho tôi và tất cả mọi người khác biết rằng điều này là không làm được, điều này được làm. Nếu làm điều này thì tôi phạm tội. Luật pháp cho tôi biết tôi là người có tội. Luật pháp không cứu tôi. Trở lại với điều mà Chúa Giê-xu nói với ông: ngươi hãy làm điều đó thì được sống. Chúa muốn nói rằng ngươi làm được điều đó thì sẽ được sống. Nhưng có một điều chắc chắn, ngươi không thể nào làm trọn luật pháp để được sống. Bởi vì sao? Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Làm được không? Từ từ tính nữa. Và yêu người lân cận như mình. Làm được không? Làm được không, thưa quý ông bà anh chị em? Tôi trả lời thẳng, không được. Xin lỗi mà nói, yêu vợ, yêu con như mình cũng đã là khó rồi, chứ đừng nói yêu người khác. Dạ, yêu hàng xóm như mình. No way. Có nghĩa là chúng ta không thể nào làm theo luật pháp trọn đủ để được cứu. Chúa nói rằng cái điều không thể của con người là làm trọn luật pháp để được hưởng sự sống đời đời. Và Chúa đưa ra một cái điều để cho thầy dạy luật này thấy rằng con người không thể nào được cứu bởi luật pháp. Điều này chúng ta thấy, nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã được hỏi một câu, Ngài trả lời giống như là trả lời một nẻo. Nhưng mà thực ra đối với thầy dạy luật này, Chúa đã trả lời đúng vô trọng tâm của ông. Thay vì ông muốn gài bẫy Chúa, bác bỏ luật pháp, thì Chúa lại cho ông thấy điều rằng tôi tự mình biết rằng không thể nhờ cậy luật pháp để được sự sống đời đời. Nếu thầy dạy luật sau đó trả lời rằng Chúa ơi, tôi bất lực, xin Chúa hãy cứu tôi, thì có lẽ cái kết cục nó sẽ rất là khác. Nhưng mà vì bởi thì thầy dạy luật không nói điều đó, cho nên kết quả là có một câu chuyện Chúa phải minh họa cho ông thầy dạy luật này về vấn đề người lân cận là ai. Chúa cứu chúng ta không phải vì chúng ta làm điều tốt, nhưng mà Chúa cứu chúng ta thì chúng ta phải làm điều tốt. Đó là nguyên tắc, phải không? Chúa cứu chúng ta không phải vì chúng ta tốt, không phải vì chúng ta làm lành. Nhưng một khi Chúa đã cứu chúng ta thì chúng ta phải trở nên người tốt, phải làm lành, bởi vì chúng ta cần phải trở nên giống Chúa Giê-xu. Chúa cứu chúng ta, nhưng có thể có những điều ở trong chúng ta không đẹp lòng Chúa. Đối với thầy dạy luật này, vấn đề không phải là tri thức, mà là một tấm lòng mới, một sự quay trở lại với điều đúng, với chân lý, với sự giúp đỡ từ thiên thượng. Luật pháp không phải là đối tượng để giúp đỡ người này, mà phải là Đức Chúa Trời, ơn điển của Ngài và con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó là điều Đức Chúa Giê-xu muốn nói. Như vậy chúng ta thấy rằng thầy dạy luật này muốn thử Chúa làm gì để được sự sống đời đời. Và Chúa nói rằng không bởi luật pháp, không bởi việc làm trọn luật pháp, nhưng cần phải biết mình là người tội lỗi và cần có sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, từ chỗ muốn thử Chúa thì thầy dạy luật này đi tới một bước thứ hai, đó là ông là một người tự phụ, xưng mình. Kinh Thánh nói rằng, song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, ai là người lân cận tôi? Và Chúa kể một câu chuyện, chúng ta đi vào phân tích câu chuyện này. Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Hầu như có thể chắc chắn rằng đây là một người Do Thái. Có thể chắc chắn rằng đây là một khách, một lữ hành, một lữ khách là người Do Thái. Chúng ta nhớ, từ Jerusalem xuống Jericho khoảng chừng 20 mấy 30 cây số. Nhưng mà nó có cái đoạn đường dốc của nó khá là lớn, có nhiều cái sự quanh co trong con đường đi, và có một số các hẻm núi. Hẻm núi có nghĩa là cái khe giữa hai cái ngọn núi, rất là nguy hiểm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Jericho là nơi ở của những người phục vụ ở trong đền thờ sau khi họ phục vụ ở tại Jerusalem. Có nghĩa là đa số những người phục vụ ở trong đền thờ, ví dụ như những người Lê-vi, thì sống ở tại Jericho. Vì vậy cho nên tới phiên thứ phục vụ Chúa, họ sẽ từ Jericho họ đi lên Jerusalem. Và khi phục vụ Chúa ở tại Jerusalem rồi thì họ có thể trở về Jericho. Đó là cái lý do mà có cái sự gặp gỡ nhau giữa những nhân vật ở trong câu chuyện. Và Kinh Thánh, Chúa kể rằng có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương, rồi đi để người đó nửa sống nửa chết. vã, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Chúng ta thấy rằng thầy tế lễ đã thấy cảnh trạng này, có nghĩa là thấy một người nằm đó bị thương gần chết, hay có thể nói là chết rồi, bởi vì là không còn có thể cử động được nữa, máu me, bị lục lạo để lấy đồ, vân vân. Có thể là những cái áo bên ngoài cũng đã bị lấy luôn nếu áo đó tốt. Thầy tế lễ thấy người ấy thì đi qua khỏi. Tại sao thầy tế lễ lại không bước đến? Có một điều chúng ta biết, đó là nếu mà thầy tế lễ nghĩ rằng đó là một người đã bị giết thì đó là một xác chết. Và nếu là một xác chết thì với cương vị là thầy tế lễ, tôi không đến đó được. Bởi vì thầy tế lễ không được để cho mình bị ô uế bởi xác chết. Đó là luật. Đó là luật. Tôi đang bảo vệ cho thầy tế lễ đây. Luật đó, thầy tế lễ không được quyền bị ô uế bởi xác chết. Phải tự bảo vệ mình, vì cương vị của mình là một thầy tế lễ cần có sự trong sạch để phục vụ Chúa ở trong đền thờ. Mà nếu thầy tế lễ bị ô uế bởi xác chết thì ông sẽ bị mất cái phiên thứ hầu việc ở trong đền thờ. Nghĩa là tới cái lượt của tôi, của người thầy tế lễ này, ông sẽ bị mất lượt và rồi phải quay chờ tới cái lượt sau. Chờ tới cái turn của mình cũng lâu lắm á. Ơn phước được phục vụ ở trong đền thờ mà nếu mình bị bỏ lỡ thì đó là một cái điều không có nên chút nào, phải không? Chúng ta thấy thầy tế lễ là một con người ngoan đạo nhưng mà không có nhân đạo. Rõ ràng là như thế. Phải không? Như vậy chúng ta có thể nói rằng, ồ, đây là một con người tôn giáo, suy nghĩ cho tôn giáo, cho cái công việc của mình ở trong tôn giáo, nhưng mà đối với những vấn đề nhân đạo thì ông đặt làm thứ yếu. Kinh Thánh cũng chép rằng, có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Người Lê Vi này, theo cái sự thể hiện á, thì có tốt hơn thầy tế lễ một chút xíu, phải không? Đó là ông làm gì? Lại gần. Ông lại gần. Thầy tế lễ có lẽ trên đường đi nhìn thấy, đánh giá tình hình là chết rồi, đi luôn. Nhưng mà thầy Lê Vi thì, người Lê Vi thì lại gần. Có lẽ cũng lắc lắc, mà thấy người này không có ổn. Thấy người này chắc cũng không qua khỏi, cho nên ông đi qua khỏi. Cái chuyện mà lệnh gần có rời hay không tôi không dám chắc, nhưng mà chắc chắn có lời gần. Nghĩa là khá hơn thầy tế lễ. Nhưng mà có điều, thầy Lê Vi này nghĩ đúng chứ không phải là sai. Vì sao? Đây có thể là một cái sự giàn cảnh. Đây có thể là một cái mồi nhử. Có thể chung quanh đó những người cướp đang rình rập. Và khi mình đến thì mình trở thành một nạn nhân kế tiếp. Một nạn nhân vẫn còn tốt hơn là hai nạn nhân, phải không? Đó là cái điều suy nghĩ hợp lý. Một cái suy nghĩ hợp lý. Chứ không phải hợp tình nhưng mà hợp lý. Thêm một nạn nhân nữa, phải không? Đó là điều mà thầy Lê Vi không muốn. Có thêm một nạn nhân mới. Đúng không? Và người nghe câu chuyện này có lẽ chờ đợi một nhân vật thứ ba sẽ là một người khác tốt hơn. Có lẽ là một người Do Thái tốt hơn. Chúa Giê-xu kể rằng, xong có một người Samari đi đường. Đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bèn đi tiếp, phải không? Không. Bèn áp lại. Bây giờ bắt đầu là có thể đụng chạm nè. Lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương. Rồi nói rằng, hai tuần sau đi tái khám, phải không? Không. Rịch lại, rồi đưa người đó lên cái con vật của mình, cởi đó. Nghĩa là ông chấp nhận xuống, để người này lên. Và ông dẫn bộ, đem đến nhà quán, để nhà quán có thể săn sóc cho. và nói rằng đấy là trách nhiệm của quý vị, tôi làm xong phần tôi rồi, phải không? Không, ông móc tiền túi ra để cái người chủ quán này có thể chăm sóc. Mà thậm chí ông còn làm hay hơn nữa kìa, nói rằng cứ chăm sóc thoải mái, bao nhiêu tiền sau này tôi đến tôi sẽ trả lại. Chứ không có đưa cái insurance của người này ra cho ông chủ quán. Tôi sẽ trả. Chúa Giê-xu nói rằng trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Người Samari là một người, chúng ta thấy Kinh Thánh dùng những cái từ ngữ đó là động lòng, nghĩa là từ trong lòng đã có, trong trí đã có tình yêu, và sự và được thể hiện bằng hành động, đó là áp lại, có nghĩa là lại gần, rồi đụng chạm, xử lý cái vết thương, rồi nhường cái gì của mình có cho người đó bằng cách là đưa người đó cởi lừa của mình, và nhường cả cái gì mà quý giá của mình nữa, đó là tiền, đồng tiền dính liền khúc ruột, đưa tiền để chăm sóc cho người đó. Ai là người lân cận? Không phải là cái câu hỏi chỉ Chúa chỉ hỏi cho người, cho thầy dạy luật không, nhưng mà quan trọng đối tượng mà Chúa muốn chúng ta áp dụng, đó là đối với người bị nạn này thì ai là người lân cận của họ? Chính là người Samari. Đối với người bị nạn thì người lân cận không phải là ông thầy tế lễ nữa. Ông thầy tế lễ không có đủ tiêu chuẩn trở thành người lân cận. Thầy Lê Vi không có đủ tiêu chuẩn trở thành người lân cận của người bị nạn này, mà chính là người Samari, nghĩa là người có thể liên lạc, có thể dính dáng đến đời sống của chúng ta. Đối với người Samari này thì người lân cận của người Samari này là ai? Chính là người đang bị thương, gần chết, nằm đó. Người lân cận của người Samari chính là những người cần được giúp đỡ. Người lân cận của người Samari không phải là thầy tế lễ và người Lê Vi, mà là người bị thương ở đó. Người lân cận của người Samari này là người đang cần được giúp đỡ. Thầy tế lễ không cần được giúp đỡ, người Lê Vi không cần được giúp đỡ. Người lân cận của người Samari là người ở trong phạm vi ảnh hưởng của tôi và đang cần đến tôi. Đó là người lân cận của tôi. Người lân cận của tôi không phải chỉ là hai người đang ở trong hai căn nhà kế bên căn nhà của tôi. Người lân cận của tôi là những người, thứ nhất là người đang cần sự giúp đỡ, thứ hai, người lân cận của tôi là người đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của tôi và cần đến tôi. Và người lân cận của tôi là mọi người, là có thể là mọi người, nếu những người đó cần sự giúp đỡ của tôi và ở trong cái phạm vi ảnh hưởng của tôi. Nếu người Samari mà còn có thể tỏ lòng thương xót đến một người Do Thái, thì mọi người đều có thể trở thành người lân cận của người Samari này. Bởi vì đối với người Samari, người Do Thái thì là đối tượng mà họ không muốn đụng đến. Người Do Thái khinh miệt người Samari, đó là điều hẳn nhiên. Và đến lượt họ, người Samari cũng không muốn dính dáng với người Do Thái nữa. Nhưng nếu người Samari mà còn có thể tỏ lòng thương xót đến người Do Thái, thì chúng ta ngày nay như thế nào? Ai sẽ là người lân cận của chúng ta để chúng ta có thể cứu giúp họ? Chúng ta có thể nói rằng tôi sẽ làm chứng cho người khác, miễn là họ phải tỏ ra biết điều, lắng nghe tôi nói. Tôi không thể làm chứng cho những người không muốn nghe tôi. Tôi không thể làm chứng cho những người mà tôi mỗi lần tôi đi ra ngoài những cái chỗ bán hàng, tôi chào họ, cái họ gặp nhau làm ngơ. Chính bản thân mỗi chúng ta, tôi tin, có chứng kiến những cảnh đó, phải không? Khi chúng ta ra đi làm chứng, ra đi mời gọi người ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, để nhóm với chúng ta thôi, chưa có nói gì về Chúa là họ đã bày tỏ cái thái độ không có chào đón chúng ta rồi. Và nhiều khi tôi tin rằng chúng ta sẽ nghĩ lại, tại sao mình phải làm điều này? Tôi đâu có thiếu nợ mấy người đó. Họ cũng đâu, tôi cũng đâu có, nói như chúng ta, con người ta hay nói, tôi đâu có được đồng cắt bạc nào từ họ đâu. Tại sao tôi phải làm điều này? Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng, đó là người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là người đang thiếu thốn những điều mà chúng ta đang có dư dật. Như chúng ta đã được khích lệ buổi tối hôm qua, chúng ta phải chia sẻ. Chúng ta đang có nhiều thứ lắm, những thứ mà chúng ta có thể kể ra. Tôi đang có một đời sống phong phú dư dật ở trên đất này. Tôi đang có sự sống đời đời được bảo đảm ở trên kia. Tôi có Đức Chúa Giêsu Christ đang ở trên kia, đang ở đây trong lòng tôi. Tôi có Đức Thánh Linh ở trong lòng tôi. Thì vậy tại sao tôi không chia sẻ điều đó? Câu hỏi, ai là người lân cận tôi? Nó sẽ trở thành, tôi có cư xử như một người lân cận hay không? Phần thứ nhất, thầy dạy luật đã thử Chúa. Phần thứ hai, ông trở nên tự phụ, muốn Chúa nói những cái điều tôn mình lên, là người, thứ nhất là người biết luật, thứ hai là người làm theo luật tốt. Nhưng mà sau khi Chúa kể câu chuyện thì điều mà ông được đó là bài học. Tôi có phải là một người lân cận hay không? Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 25 câu 44 đến câu 45 tôi xin đọc ở đây. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lại Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Nếu chúng ta thấy có người đang cần sự giúp đỡ, dầu là người đó tệ như thế nào, hèn như thế nào, ở trong hoàn cảnh như thế nào, mà chúng ta nói rằng người đó không xứng đáng nhận lấy sự giúp đỡ của tôi, thì có nghĩa chúng ta đang từ chối Chúa. Không phải chúng ta đang từ chối những người đó, mà chúng ta đang từ chối Chúa. Người lân cận của tôi đang cần tôi, và tôi từ chối người lân cận của mình, nghĩa là chúng ta đang từ chối Chúa của chúng ta. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nói chung và Hội Thánh Chúa ở tại Hoa Kỳ này, tôi tin chắc một điều là phần lớn xuất thân được hưởng cái di sản thuộc linh từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có một cái suy nghĩ về sự cứu rỗi, đó là sự cứu rỗi phải là thay đổi đời sống, thay đổi tấm lòng, thay đổi cá nhân, thay đổi tấm lòng và thay đổi đời sống của người gặp Chúa, chứ không phải là một cuộc cách mạng để thay đổi xã hội. Cho nên nhiều khi chúng ta rơi vào một cái tình cảnh đó là tôi sẽ nói về Chúa cho người khác, tôi sẽ kéo họ đến nhà thờ để họ được tin Chúa, được có một đời sống tốt đẹp. Còn việc phải giúp đỡ những người bên ngoài kia không phải là trách nhiệm của chúng ta. Tôi không có bổn phận đó, tôi không có đủ cái sức lực, tôi không đủ điều kiện để làm điều đó. Nhưng mà chúng ta phải nên suy nghĩ lại. Như chúng ta cũng được nhắc nhở ở trong lời làm chứng buổi sáng nay, chẳng những chúng ta giúp người lân cận của chúng ta về mặt thuộc linh, nhưng mà cũng về mặt thuộc thể nữa. Và sự cứu rỗi của Chúa không chỉ về mặt thuộc linh mà thôi, cũng về mặt thuộc thể nữa. Sự cứu rỗi trọn vẹn. Ai sẽ là người lân cận của chúng ta? Và chúng ta có phải là một người lân cận hay không? Đó là hai câu hỏi khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay. Ai là người lân cận của tôi? và tôi có phải là một người lân cận đúng nghĩa hay không? Thưa quý bạn chị em, chúng ta nếu có một người đột ngột đến hỏi quý vị rằng hãy cho tôi danh sách những người mà quý vị muốn làm chứng về Chúa, chúng ta có đưa ra được liền ngay lập tức không? Mọi người trong chúng ta hãy suy nghĩ về câu hỏi này. Tôi nhớ khi mà chúng tôi học chương trình chứng đạo thì có một cái điều người ta khuyên chúng tôi, đó là phải có một cái danh sách 3 người, 5 người hay là 10 người mà chúng ta ưu tiên để làm chứng về họ. Có thể là vợ tôi, con tôi, anh tôi, em tôi, cha mẹ tôi, những người chú tôi, bác tôi, cô tôi, thím, dì, cậu mợ, vân vân. Bạn tôi, thầy tôi, sếp tôi, nhân viên tôi. Nếu chúng ta được, chúng ta bị hỏi cái câu đó một cách đột ngột mà chúng ta không ra được một cái danh sách cụ thể, có nghĩa là chúng ta chưa quan tâm đủ đến người lân cận của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay có thể trả lời được câu hỏi mà Chúa đưa ra đối với thầy dạy luật. Ai là người lân cận của chúng ta? Đó là những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là người ở trong cái tầm ảnh hưởng của chúng ta. Và đó có thể là bất kỳ người nào ở trên trần gian này. Có thể khi tôi đang sống ở đây thì cái người lân cận của tôi là một số người ở đây. Nhưng mà có một chuyến nào đó tôi đi du lịch hay là tôi đi công tác gì đó ở nơi xa mà có những người đang cần đến sự giúp đỡ của tôi, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, thì đó là người lân cận của tôi. Người Samari và người Do Thái còn có thể trở thành người lân cận với nhau ở trong câu chuyện này, thì không có một đối tượng nào là ngoài cái sự lân cận của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa nhận ra người lân cận của chúng ta hay sao? Và chúng ta chưa thể trở thành một người lân cận tốt không? Đó là câu hỏi mà chúng ta tự đặt ra cho chính mình buổi sáng hôm nay. Vì xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta có thể, xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu thương để có thể động lòng vì cớ người lân cận của mình. Để chúng ta có thể bước lại gần người lân cận của mình. Để chúng ta có thể đến rờ đụng người lân cận của mình và xử lý cái vết thương của họ. Và để chúng ta có thể bồng người đó đặt lên trên con lừa của mình. Và để chúng ta sẽ đi bộ mà dẫn con lừa đó đến nhà quán và móc ruột của chúng ta ra, tức là tiền bạc ra để trả cho người này. Và rồi sẵn sàng trả thêm nữa nếu người này cần điều đó. Chúng ta có phải là một người lân cận đúng nghĩa hay không? Chúa Giêsu đã từng phán khi Ngài làm phép lạ hóa 5 cái bánh và 2 con cá thành ra thực phẩm cho nhiều người. Chúa nói rằng, các ngươi có bao nhiêu đồ ăn? Thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng mà các môn đồ trước đó thì nói rằng, Chúa hãy để họ đi ra để mà họ tự kiếm cái đồ ăn cho mình. Và Chúa nói rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Nguyện xin lời của Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay về điều đó. Chính chúng ta phải cho người xung quanh chúng ta ăn. Không phải nói rằng xin Chúa ban mana từ trời xuống tự nhiên cho họ ăn. Chính chúng ta phải cho họ ăn. Chúng ta có trách nhiệm đối với những người xung quanh chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có thể trở thành một người lân cận. Và Chúa giúp cho chúng ta biết được ai là người lân cận của mình để chúng ta có thể giúp họ được. Buổi sáng hôm nay chúng ta còn trong tinh thần của sự truyền giáo như chúng ta thấy. Hãy tỏ tấm lòng yêu thương đối với người lân cận chúng ta. Bất kể người đó là da, màu da như thế nào. Bất kể người đó đang sống ở đất nước nào. Bất kể người đó đang có niềm tin nào. Bất kể người đó đang có cái học thuyết nào. Bất kể người đó đang ở chế độ nào. Chúng ta đều phải xem họ là người lân cận của chúng ta. Đừng đặt ra những giới hạn cho sự giúp đỡ của chúng ta. Đừng nói rằng tôi giúp tất cả mọi người, trừ mấy người cực đoan kia. Không, không. Đó là người lân cận của chúng ta. Đó là người lân cận của chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, lời Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay, cả về tinh thần truyền giáo lẫn tinh thần sống đạo của chúng ta nữa. Câu hỏi sai đó là: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Câu hỏi sai đó là: ta ai là người lân cận của tôi? Phải là những người này người kia không? Không. Câu hỏi đúng đó là: tôi biết ai là người lân cận của tôi, và tôi làm thế nào để có thể trở nên một người lân cận đúng nghĩa? Đó là câu hỏi đúng. Làm sao để tôi trở nên một người lân cận đúng nghĩa? Bởi vì tôi biết những người lân cận của tôi là ai. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được khích lệ bởi hai câu hỏi này, biết cách trả lời hai câu hỏi này và sống với thái độ đúng khi chúng ta trả lời đúng hai câu hỏi này. Nguyện Xin Chúa giúp cho chúng ta trở thành một người lân cận đúng nghĩa và biết được người lân cận của chúng ta là ai, để truyền giáo, để sống đạo. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.